Phẩm tâm thăng bằng Samajita Vatga 33. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về địa vị bậc không phải chân nhân và địa vị bậc chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, thế nào là địa vị bậc không phải chân nhân, người không phải chân nhân? Này các tỷ kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Đối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến. Này các tỷ kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị của kẻ không phải chân nhân. Này các tỷ kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc chân nhân, này các tỷ kheo, là biết ơn, nhớ ơn. Đối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến. Này các tỷ kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị của bậc chân nhân. Này các tỷ kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. 34. Có hai hạng người. Này các tỷ kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các tỷ kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội và dầu tại đấy, mẹ cha có phải tiểu tiện đại tiện? Như vậy, này các tỷ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Hơn nữa, này các tỷ kheo, nếu có an trí mẹ cha vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báo này, như vậy, này các tỷ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, mẹ cha đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các tỷ kheo, ai đối với mẹ cha không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin? Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới. Đối với mẹ cha sang tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí. Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha. 35. Rồi một bà la môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm thân hữu. Sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà la môn ấy nói với Thế Tôn. Tôn giả Gotama đã nói gì, đã thuyết gì? Này bà la môn, ta thuyết về hành động và ta thuyết về không hành động. Như thế nào, tôn giả Gotama thuyết về hành động và thuyết về không hành động? Ta thuyết về không hành động, này bà la môn, đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta thuyết không hành động đối với nhiều loại pháp ác, bất thiện. Ta thuyết hành động, này bà la môn, đối với thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Ta thuyết hành động đối với nhiều loại pháp thiện. Như vậy, này bà la môn, ta thuyết về hành động và ta thuyết về không hành động. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama. Thật hy hữu thay, thưa tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 36. Rồi gia chủ Anathabindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. ngồi xuống một bên, gia chủ Anathabindika bạch Thế Tôn: có bao nhiêu người, bạch Thế Tôn, đáng được cúng dường ở đời, và chỗ nào cần phải bố thí cúng dường? Có hai hạng người, này gia chủ, đáng được cúng dường ở đời: hữu học và vô học. Đối với hai hạng người này, đáng được cúng dường ở đời. Này gia chủ, ở đây cần phải bố thí cúng dường. Thế Tôn thuyết như vậy, thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: hữu học và vô học, cả hai ở trong đời, đều đáng được cúng dường. Đối với người dân lễ, họ giữ thân chánh trực, cả lời nói ý nghĩ, phước điền người dân cúng, đầy thí có quả lớn. 37. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, Thắng Lâm, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta trú ở Savatthi, tại Đông Viên, nơi lâu đài của mẹ Migara. Tại đấy, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo: này chư hiền giả. Thưa hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: này chư hiền, tôi sẽ giảng về người bị nội kiết sử trói buộc và người bị ngoại kiết sử trói buộc. Hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: này chư hiền, thế nào là người bị nội kiết sử trói buộc? Ở đây, này chư hiền, tỷ kheo có giới hạnh, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học giới. Vị ấy sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào một trong các thiên giới. Sau khi từ chỗ ấy mệnh chung, vị ấy trở lui lại làm người, trở lại thế giới này. Vị này, này chư hiền, được gọi là người bị nội kiết sử trói buộc, người trở lui, trở lại trạng thái này. Này chư hiền, thế nào là người bị ngoại kiết sử trói buộc? Ở đây, này chư hiền, tỷ kheo có giới hạnh, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vị ấy chứng đạt và an trú an tịnh tâm giải thoát. Sau khi thân hoại mệnh chung, vị ấy sanh vào một trong các thiên giới. Sau khi từ chỗ ấy mệnh chung, vị ấy không còn trở lui, không còn trở lại đời này nữa. Vị này, này chư hiền, được gọi là người bị ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở lui, không còn trở lại đời này nữa. Lại nữa, này các tỷ kheo có giới hạnh, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học giới. Vị ấy thực hiện sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt các dục vọng. Vị ấy thực hiện sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt các hữu. Vị ấy thực hiện sự đoạn diệt khác ái. Vị ấy thực hiện sự đoạn diệt tham. Vị ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào một trong các thiên giới. Sau khi từ chỗ ấy mệnh chung, vị ấy không còn trở lui, không còn trở lại đời này nữa. Vị này, này chư hiền, được gọi là người bị ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở lui, không còn trở lại đời này nữa. Rồi một số đông chư thiên với tâm thăng bằng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, chư thiên ấy bạch Thế Tôn: tôn giả Sariputta này, bạch Thế Tôn, tại Đông Viên, nơi lâu đài của mẹ Migara, thuyết pháp về người bị nội kiết sử trói buộc và người bị ngoại kiết sử trói buộc. Hội chúng rất hoan hỷ, bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến tôn giả Sariputta. Thế Tôn im lặng nhận lời, rồi Thế Tôn, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất ở Thắng Lâm, hiện ra tại Đông Viên, nơi lâu đài của mẹ Migara, trước mặt tôn giả Sariputta. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Sariputta đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi một bên. Ở đây, này Sariputta, có một số đông chư thiên với tâm thăng bằng đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, chư thiên ấy thưa với ta. Tôn giả Sariputta này, bạch Thế Tôn, tại Đông Phiên, nơi lâu đài của mẹ Migara, thuyết pháp về người bị nội kiết sử trói buộc và người bị ngoại kiết sử trói buộc. Hội chúng rất hoan hỷ, bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn, đi đến tôn giả Sariputta. Này Sariputta, chư thiên ấy, tuy con số đến 10, 20, 30, 40, 50, 60, nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng trống đầu một cây kim, không có chen lấn nhau. Này Sariputta, ông có thể nghĩ như sao? Chắc chắn tại chỗ kia, trên thiên giới, chư thiên ấy đã tu tập. Nhờ vậy, chư thiên ấy, tuy con số đến 10, 20, 30, 40, 50, 60, nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng trống đầu một cây kim, không có chen lấn nhau. Này Sariputta, ông chớ có thấy như vậy. Chính tại đây, này Sariputta, chư thiên ấy đã tu tập tâm. Nhờ vậy, chư thiên ấy tuy con số đến 10, 20, 30, 40, 50, 60, nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng trống đầu một cây kim, không chen lấn nhau. Do vậy, này Sariputta, cần phải học tập như sau. Chúng tôi sẽ có các căn an tịnh, các ý an tịnh. Này Sariputta, cần phải học tập như vậy. Với những ai có các căn an tịnh, này Sariputta, với những ai có các ý an tịnh, thời thân nghiệp cũng sẽ được an tịnh, khẩu nghiệp được an tịnh, ý nghiệp được an tịnh. Chúng ta sẽ đem tặng cho các vị đồng phạm hạnh một quà tặng an tịnh. Này Sariputta, các ông cần phải học tập như vậy. Các du sĩ ngoại đạo nào, này Sariputta, không được nghe pháp môn này, họ sẽ bị thiệt hại. 38. Như vậy tôi nghe, một thời, tôn giả Mahakachana ở tại Varana, trên bờ sông Kadamadaha. Rồi Bà La Môn Aramadanda đi đến tôn giả Mahakachana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Mahakachana những lời chào đón hỏi thăm thân hữu. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Aramadanda thưa với tôn giả Mahakachana. Do nhân gì, thưa tôn giả Mahakachana, do duyên gì, các người sát đế lỵ tranh chấp với các người sát đế lỵ, các người bà la môn tranh chấp với các người bà la môn, các gia chủ tranh chấp với các gia chủ. Do nhân thiên chấp, do bị trói buộc, do bị đấm say, do bị xâm chiếm, do bị đấm trước, ajosana bởi các dục tham. Này bà la môn, nên các người sát đế lỵ tranh chấp với các người sát đế lỵ, các người bà la môn tranh chấp với các người bà la môn, các người gia chủ tranh chấp với các người gia chủ. Do nhân gì, thưa tôn giả Mahakachana, do duyên gì, các sa môn tranh chấp với các sa môn. Do nhân thiên chấp, do bị trói buộc, do bị đấm say, do bị xâm chiếm, do bị đấm trước bởi các kiến tham. Này bà la môn, nên các sa môn tranh chấp với các sa môn. Nhưng thưa tôn giả Kachana, có người nào ở đời có thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các dục tham này? Có thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các kiến tham này? Có người ở đời này, này Bà La Môn, có thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các dục tham này? Có thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các kiến tham này? Vị ấy là ai? Này Bà La Môn, có thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các dục tham này? Có thể vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các kiến tham này? Ở quốc độ phương đông, này Bà La Môn, có một thành phố tên là Savatthi. Tại đấy, Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác này đang cư trú. Vị Thế Tôn ấy, này Bà La Môn, đã vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các dục tham này. Đã vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các kiến tham này. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Aramadanda từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, đầu gối phía hữu quỳ trên đất, chắp tay hướng về phía Thế Tôn và nói lên ba lần lời cảm hứng như sau. Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vị Thế Tôn ấy đã vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các dục tham này. Đã vượt qua thiên chấp, sự trói buộc, sự đắm say, sự xâm chiếm, sự đắm trước bởi các kiến tham này. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Kachana, thật hy hữu thay, thưa tôn giả Kachana, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống. Thưa tôn giả Kachana, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay đem đèn vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Kachana dùng nhiều pháp môn để giải thích. Thưa tôn giả Kachana, con nay xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Kachana chấp nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 39. Một thời, tôn giả Maha Kachana trú ở Madura, tại rừng Kunda. Rồi Bà La Môn Kandarayana đi đến tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Maha Kachana những lời chào đón hỏi thăm thân hữu. Sau khi nói lên với tôn giả Maha Kachana những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Kandarayana thưa với tôn giả Maha Kachana. Tôi có nghe như sau, thưa tôn giả Kachana, Sa môn Kachana không kính lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời ngồi các bậc Bà La Môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời. Thưa tôn giả Kachana, có phải sự tình là như vậy không? Nếu tôn giả Kachana không kính lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời ngồi các bậc Bà La Môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời. Sự tình như vậy, thưa tôn giả Kachana, là không được tốt đẹp. Này Bà La Môn, có Thế Tôn, bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã tuyên bố về địa vị của tuổi trưởng lão và về địa vị của tuổi trẻ. Vị trưởng lão, này Bà La Môn, 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi đời, nếu vị ấy thọ hưởng các dục vọng, sống giữa các dục vọng, bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, cố gắng tìm cầu các dục vọng, người như vậy được gọi là kẻ ngu, không phải là bậc trưởng lão. Dầu cho, này Bà La Môn, một người còn trẻ, một thanh niên trẻ trung với tóc đen nhánh, đầy đủ tuổi trẻ hiền thiện trong thời sơ khởi của tuổi đời, mà người ấy không hưởng thọ các dục vọng, không sống giữa các dục vọng, không bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, không bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, không cố gắng tìm cầu các dục vọng, người như vậy được gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Kandarayana từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân các tỷ kheo còn trẻ tuổi và nói: Trưởng lão là chư tôn giả đã đứng trên địa vị trưởng lão, trẻ tuổi là chúng con đã đứng trên địa vị trẻ tuổi. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Kachana, vân vân. Mong tôn giả Kachana chấp nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 40. Khi nào, này các tỷ kheo, các người ăn trộm cường mạnh trong khi các vua chúa yếu đuối, trong khi ấy, thật không an toàn cho các vua chúa để đi qua lại, đi ra, đi quan sát Anusanyatum, các biên cương. Và trong khi ấy, thật không an toàn cho các bà la môn, các gia chủ để đi qua lại, đi ra, đi giám sát các công việc làm ở ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi nào các ác tỷ kheo cường mạnh, trong khi các thuần tịnh tỷ kheo yếu đuối, trong khi ấy, này các tỷ kheo thuần tịnh giữ thái độ im lặng, hoặc ẩn mình giữa chúng tỷ kheo, hoặc đi đến các quốc độ biên địa. Và như vậy, này các tỷ kheo, là bất hạnh cho đa số, là bất lạc cho đa số, là bất lợi cho đa số, là bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Khi nào, này các tỷ kheo, các vua chúa cường mạnh, trong khi các trộm cướp yếu đuối, trong khi ấy, thật an toàn cho các vua chúa để đi qua lại, đi ra, đi quan sát các biên cương. Và trong khi ấy, thật an toàn cho các bà la môn, các gia chủ để đi qua lại, đi ra, đi giám sát các công việc làm ở ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi nào các thuần tịnh tỷ kheo cường mạnh, trong khi các ác tỷ kheo yếu đuối, trong khi ấy, này các tỷ kheo, các ác tỷ kheo giữ thái độ im lặng, hoặc ẩn mình giữa chúng tỷ kheo, hoặc đi các chỗ khác. Và như vậy, này các tỷ kheo, là hạnh phúc cho đa số, là an lạc cho đa số, là lợi ích cho đa số, là hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. 41. Ta không tán thán hai loại tà hạnh. Này các tỷ kheo, ở người gia chủ hay ở người xuất gia, người gia chủ hay người xuất gia theo tà hạnh. Này các tỷ kheo, do nhân duyên tà hạnh không thể đem lại chánh lý, thiện pháp. Ta tán thán hai loại chánh hạnh. Này các tỷ kheo, ở người gia chủ hay ở người xuất gia, người gia chủ hay người xuất gia theo chánh hạnh. Này các tỷ kheo, do nhân duyên chánh hạnh có thể đem lại chánh lý, thiện pháp. 42. Những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, chẳng đứng cả văn và nghĩa bằng cách nắm giữ sai lạc các kinh điển và những văn tự thích ứng, thì những tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, chịu trách nhiệm về bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Ngoài ra các tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, chất chứa nhiều điều vô phước và khiến cho diệu pháp biến mất. Những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, tùy thuận cả văn và nghĩa bằng cách nắm giữ đúng đắn các kinh điển và những văn tự thích ứng, thì những tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, chịu trách nhiệm về hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Ngoài ra các tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, chất chứa nhiều phước đức và khiến cho diệu pháp được an trú. Phẩm hội chúng Parisavagga. 43. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng nông nổi và hội chúng thâm sâu. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng nông nổi? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo tháo động, kiêu căng, lắm mồm lắm miệng, phát ngôn bừa bãi, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng nông nổi. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng thâm sâu? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm lắm miệng, không phát ngôn bừa bãi, không thất niệm, tỉnh giác, có định tĩnh, có nhất tâm, có các căn được bảo vệ. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng thâm sâu. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này. Này các tỷ kheo, tức là hội chúng thâm sâu. 44. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng bất hòa và hội chúng hòa hợp. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng bất hòa? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng bất hòa. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo hòa hợp, hòa kính, không có đấu tranh, hòa hợp như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt tự ái? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này, này các tỷ kheo, tức là hội chúng hòa hợp. 45. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng không thù thắng và hội chúng thù thắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng không thù thắng? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các trưởng lão tỷ kheo sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không có ra sức tinh tấn để đạt đến những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Còn lớp hậu nhân tùy thuận sở kiến của họ, sống trong sự đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không có ra sức tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng không thù thắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng thù thắng? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các trưởng lão tỷ kheo không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly, có ra sức tinh tấn để đạt đến những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Còn lớp hậu nhân, tùy thuận sở kiến của họ, không sống trong sự đầy đủ, không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly, có gia sức tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng thù thắng. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này. Này các tỷ kheo, tức là hội chúng thù thắng. 46. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng không phải thánh và hội chúng bậc thánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng không phải thánh? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là khổ tập, không như thật rõ biết đây là khổ diệt, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng không phải thánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng bậc thánh? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng bậc thánh. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này. Này các tỷ kheo, tức là hội chúng bậc thánh. 47. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng cặn bã và hội chúng tinh ba. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng cặn bã? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo đi đến con đường dục, đi đến con đường sân, đi đến con đường si, đi đến con đường sợ hãi? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng cặn bã. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng tinh ba? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo không đi đến con đường dục, không đi đến con đường sân, không đi đến con đường si, không đi đến con đường sợ hãi. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng tinh ba. Này các tỷ kheo, đây là hai hội chúng này, hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các tỷ kheo, tức là hội chúng tinh ba. 48. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng được huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong chất vấn, và hội chúng được huấn luyện trong chất vấn, không được huấn luyện trong khoa trương. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng được huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong chất vấn? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo đối với các kinh điển do Như Lai tuyên thuyết, thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ đến không, khi các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ không khéo nghe, không lóng tai, không an trú tâm để hiểu biết chúng, không nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng. Nhưng đối với các kinh điển thi văn do thi sĩ làm ra, với các nguyên âm Hoa Mỹ, với các phụ âm Hoa Mỹ, các kinh thuộc ngoại giáo, được các đệ tử ngoại giáo nói lên, khi các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ khéo nghe, họ lóng tai, họ an trú tâm để hiểu biết chúng. Họ nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng. Và sau khi học thuộc lòng các pháp ấy, họ không hỏi đi hỏi lại cùng nhau, không có mở rộng ra để thảo luận với những câu hỏi như pháp này là gì, thế nào là ý nghĩa của pháp này. Họ không mở rộng những gì bị che kín, họ không phơi bày những gì không được phơi bày, họ không giải nghi về những điểm nghi vấn trong chánh pháp. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng được huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong chất vấn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng được huấn luyện trong chất vấn, không được huấn luyện trong khoa trương? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo đối với các kinh điển thi văn do thi sĩ làm ra, với các nguyên âm Hoa Mỹ, với các phụ âm Hoa Mỹ, các kinh thuộc ngoại giáo, được các đệ tử ngoại giáo nói lên, khi các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ không khéo nghe, họ không lóng tai, họ không an trú tâm để hiểu biết chúng. Họ không nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng. Nhưng đối với các kinh điển do Như Lai tuyên thuyết, thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ đến không, khi các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ khéo nghe, lóng tai, họ an trú tâm để hiểu biết chúng. Họ nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng. Và sau khi học thuộc lòng các pháp ấy, họ hỏi đi hỏi lại cùng nhau, họ mở rộng ra để thảo luận với những câu hỏi như sau. Pháp này là gì? Thế nào là ý nghĩa của pháp này? Họ mở rộng những gì được che kín, họ phơi bày những gì không được phơi bày, họ giải nghi về các điểm nghi vấn trong chánh pháp. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng được huấn luyện trong chất vấn, không được huấn luyện trong khoa trương. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này. Này các tỷ kheo, tức là hội chúng được huấn luyện trong chất vấn, không được huấn luyện trong khoa trương. 49. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng tôn trọng tài vật, không tôn trọng diệu pháp, và hội chúng tôn trọng diệu pháp, không tôn trọng tài vật. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng tôn trọng tài vật, không tôn trọng diệu pháp? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào, các tỷ kheo trước mặt các gia chủ bận áo trắng, tự tán thán lẫn nhau như sau. Tỷ kheo này là bậc giải thoát cả hai phần, tỷ kheo này là bậc tuệ giải thoát, tỷ kheo này là bậc thân chứng, tỷ kheo này là bậc kiến chí, kiến đắc, tỷ kheo này là bậc tính giải thoát, tỷ kheo này là bậc tùy pháp hành, tỷ kheo này là bậc tùy tính hành, tỷ kheo này là bậc có giới hạnh theo thiện pháp, tỷ kheo này là kẻ ác giới theo ác pháp. Do vậy, họ được các lợi dưỡng. Sau khi được các lợi dưỡng, họ thọ hưởng, bị trói buộc, mê say, đắm trước, không thấy các sự nguy hại, không hiểu rõ sự giải thoát khỏi các lợi dưỡng ấy. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng tôn trọng tài Phật, không tôn trọng diệu pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng tôn trọng diệu pháp, không tôn trọng tài Phật? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo trước mặt các gia chủ bận áo trắng, không tự tán thán lẫn nhau như sau? Tỷ kheo này là bậc giải thoát cả hai phần. Tỷ kheo này là bậc tuệ giải thoát. Tỷ kheo này là bậc thân chứng. Tỷ kheo này là bậc kiến chí. Tỷ kheo này là bậc tính giải thoát. Tỷ kheo này là bậc tùy pháp hành. Tỷ kheo này là bậc tùy tính hành. Tỷ kheo này là bậc có giới hạnh theo thiện pháp. Tỷ kheo này là kẻ ác giới theo ác pháp. Do vậy, họ được các lợi dưỡng. Sau khi được các lợi dưỡng, họ thọ hưởng, không bị trói buộc, không bị mê say, không đắm trước, thấy các sự nguy hại, hiểu rõ sự giải thoát khỏi các lợi dưỡng ấy. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng tôn trọng diệu pháp, không tôn trọng tài Phật. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này, hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này. Này các tỷ kheo, tức là hội chúng tôn trọng diệu pháp, không tôn trọng tài Phật. 50. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng không đồng đẳng và hội chúng đồng đẳng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng không đồng đẳng? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào nghiệp phi pháp được thi hành, nghiệp đúng pháp không được thi hành, nghiệp phi luật được phi hành, nghiệp đúng luật không được thi hành, nghiệp phi pháp được phát huy, nghiệp đúng pháp không được phát huy, nghiệp phi luật được phát huy, nghiệp đúng luật không được phát huy. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng không đồng đẳng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng đồng đẳng? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào nghiệp đúng pháp được thi hành, nghiệp phi pháp không được thi hành, nghiệp đúng luật được thi hành, nghiệp phi luật không được thi hành, nghiệp đúng pháp được phát huy, nghiệp phi pháp không được phát huy, nghiệp đúng luật được phát huy, nghiệp phi luật không được phát huy. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng đồng đẳng. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này, hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các tỷ kheo, tức là hội chúng đồng đẳng. 51. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng phi pháp và hội chúng đúng pháp, vân vân như trên. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các tỷ kheo, tức là hội chúng đúng pháp. 52. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng thuyết phi pháp và hội chúng thuyết đúng pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng thuyết phi pháp? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo khởi sự tranh tụng hợp pháp hay phi pháp? Sau khi khởi lên sự tranh tụng ấy, họ không tin cho nhau biết và không tìm cách tin cho nhau biết. Họ không hòa giải cùng nhau và không tìm cách đi đến hòa giải. Họ cương quyết không tin cho nhau biết. Họ cương quyết không hòa giải với nhau. Họ không từ bỏ tranh tụng ấy. Họ kiên trì tranh tụng ấy, chấp thủ, thiên chấp và tuyên bố. Chỉ có đây mới là sự thật, ngoài ra là hư ngụy. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng thuyết phi pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng thuyết phi pháp? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo khởi lên sự tranh tụng hợp pháp hay phi pháp? Sau khi khởi lên sự tranh tụng ấy, họ tin cho nhau biết và tìm cách tin cho nhau biết. Họ hòa giải cùng nhau và tìm cách đi đến hòa giải. Họ cương quyết tin cho nhau biết và cương quyết hòa giải với nhau. Họ từ bỏ tranh tụng ấy. Họ không kiên trì tranh tụng ấy, không chấp thủ, không thiên chấp và không tuyên bố. Chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là hư ngụy. Này các tỷ kheo, Đây gọi là hội chúng thuyết đúng pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các tỷ kheo, tức là hội chúng thuyết đúng pháp.